Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật đức được cung thỉnh thượng tòa giảng sư Quang Lâm. Giờ này đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm, ba nghiệp thanh tịnh. Chúng con đang thành tâm hướng về mười phương chư Phật và sẵn lòng yên lặng để lắng nghe những lời dạy của thượng tòa. Một lần nữa chúng con xin đê đầu cung thỉnh thượng tòa giảng sư an tọa và cho chúng con những lời dạy quý báu để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tìm về Tây Phương tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin kính mời đại chúng đồng chắp tay niệm Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư trụ trì, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2011. Chúng ta đang ở tại chùa Lâm Viên, thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ. Sáng nay quý vị có khỏe không? Trước khi chúng ta bắt đầu, xin kính mời đại chúng, quý vị ngồi trong cái cách nào mà thảnh thơi nhất, mà mình cảm thấy thoải mái. Quý vị có thể nhắm mắt lại để cho mình dễ tập trung. Rồi quý vị để ý tới hơi thở của mình, để ý tới cái chóp mũi của mình. Khi thở vào, mình biết đây là hơi thở vào. Khi thở ra, mình biết Đây là hơi thở ra. Thở vào, thành niệm A-di. Thở ra, Đà Phật. Thở vào, A-di. Thở ra, Đà Phật. A-di. Biết rằng tôi còn đang sống đây. Thở ra, tôi mỉm cười với sự sống. Thở vào, còn sống. Thở ra, cười. Thở vào, còn sống. Thở ra, mỉm cười. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay một lần nữa Pháp Hòa được trở về thăm chùa Lâm Viên và thăm tất cả quý vị. Thật sự thì hôm trước Pháp Hòa cũng có đến đây lần đầu tiên. Pháp Hòa nhớ là hình như là tháng 8 năm rồi. Thì chúng ta gặp nhau cũng lại là một cái duyên. Và nhờ có cái duyên Phật sự ở đây thì Pháp Hòa đến, thì quý vị hay tin thì quý vị mời. Kỳ này Pháp Hòa trở lại cũng là một cái duyên nữa. Cách đây khoảng chừng hơn một tháng thì ni sư có gọi qua, có email mời Pháp Hòa trở về để cùng với đại chúng sinh hoạt trong tháng 11. Nhưng mà nhìn lại cái thời khóa biểu từ lúc đó cho đến hết năm 2011 này thì bất cứ một cái cuối tuần nào thì mình cũng đã bận hết công việc, đã sắp xếp trước một năm, thì đành phải trả lời thư với ni sư là sám hối với ni sư là không thể về được. Thì không ngờ thì trong mấy ngày qua thì Pháp Hòa phải trở qua đây vì có cái công việc thật sự khẩn cấp phải trở qua. Thì chiều nay Pháp Hòa lại phải về bên kia để sáng mai tiếp tục cái công việc. Chỉ có thể nghỉ được ngày hôm nay. Thì nói chuyện với quý vị ở đây xong thì chút xíu là phải ra phi trường để bay từ San Phan về lại Canada. Công việc rất là nhiều. Thì Pháp Hòa thấy khi qua đến đây á thì mới nghe được những cái tin không có vui ở trong cộng đồng. Tức là những ngày qua chúng ta cũng buồn vì trong cộng đồng có một người qua đời. Một cô họ Nguyễn đó. Thành thử ra đó là những cái, rồi trong những phần người Phật tử Pháp Hòa quen biết lâu năm Thì có một anh Phật tử cũng ra đi đột ngột, hoàn toàn là do không có bệnh tật gì hết. Thì sáng hôm đó anh còn đi làm, còn nói chuyện, còn hôn con, ôm vợ, coi như là mọi việc bình thường. Thì không ngờ là cái ngày hôm đó, buổi sáng hôm đó 11 giờ sáng gì đó, anh còn gặp vợ con lần cuối. Hồi trưa lại đi vô văn phòng làm việc thì anh đã quỵ ở trong văn phòng và anh đã mất. Thì lý do Pháp Hòa qua gấp là bởi vì anh cũng là một người Phật tử, Pháp Hòa đã quy cho anh. Và gia đình với Pháp Hòa thì coi như là những người Phật tử thân thương lâu năm. Thì khi còn sống thì vui vẻ, hoạt bát, thương giúp tất cả mọi người. Nhưng mà quý vị thấy, chỉ trong một đêm, cái cô Pháp Hòa nghe kể đó, một cô đi làm ra rồi xe hư rồi nhờ người ta sửa vậy rồi thì qua đời. Rồi anh Phật tử Pháp Hòa quen, Pháp Hòa qua đi giữ cái đám của anh đó cũng đột xuất như vậy. Thì có lẽ là trong cuộc đời của tất cả chúng ta, chúng ta cũng gặp rất nhiều những cái trường hợp những người quen biết với mình, những người thân của mình cũng ra đi một cách đột xuất như vậy. Thì thường thường mà mỗi lần mình thấy, mình nghe những cái cảnh như vậy đó, những cái trường hợp như vậy đó, thì mình thường dùng cái từ gì ở trong nhà Phật? Vô thường. Mình cứ nói ra rã cái chữ vô thường, nhưng mà mình chưa chứng thật được cái vô thường. Rồi bây giờ mình chứng thật được cái chữ vô thường thì mình chứng làm sao? Mình chỉ nói thôi, trời ơi quả thật là vô thường. Nhưng mà mình tu làm sao với chữ vô thường? Mình hiểu cuộc đời nó vô thường vậy đó. Cuộc đời nó mong manh, thân mạng mình mong manh, sáng thì mình còn, tối thì mình, hay là trưa hay chiều gì mình mất, mong manh như vậy. Thì mình thấy mình cứ nói vô thường, mà mình tu làm sao với vô thường? Mình sống làm sao với vô thường? Cho nên thấy vô thường không phải để rồi mình dửng dưng mặc kệ. Thấy vô thường không phải để rồi mình buồn, mình rầu, mình khổ, mình sầu. Mà mình càng thấy vô thường thì mình phải càng sống sâu sắc, mình sống chánh niệm hơn, mình sống có cái thánh thiện, có cái lành mạnh hơn trong cuộc sống của mình. Mà thấy được như vậy thì mình mới đúng là người thực chứng được vô thường. Bởi vì nếu mình chỉ thấy vô thường mà mình thấy khơi khơi vậy thì mình chỉ nói thôi. Cho nên xin thưa đại chúng, Pháp Hòa nhắc hoài, tại sao Phật Pháp được gọi là thậm thâm vi diệu? Vi diệu đâu phải ở cái chỗ nói hay, vi diệu không phải chỗ nói cao, mà vi diệu ở cái chỗ là chúng ta hành và chúng ta thấy được cái kết quả của cái sự việc. Khi mà chúng ta tu mà chúng ta thấy được cái kết quả của sự tu, chúng ta thực hành được và kết quả được, thì chúng ta thực chứng là vi diệu. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình uống thuốc hay, hay không biết, nhưng mà mình uống mà mình hết bệnh á, thì mình mới thật sự mình khen đó là thuốc hay. Chứ còn ai quảng cáo mình thuốc nào mình uống mình chưa thấy hết thì thuốc không có hay. Cho nên thuốc hay có nghĩa là khi nó chữa lành được bệnh của mình. Cũng như thế, Phật Pháp có cao siêu màu nhiệm, mà nếu chúng ta cứ nói hoài thì nó cũng vậy thôi. Bây giờ Pháp Hòa qua đây bao nhiêu lần trong tương lai nữa, lần nào quý vị cũng mời, cũng nói, cũng mời nói, mà có nói nhiêu thì nó cũng có hơn gì đâu, cũng bao nhiêu việc đó thôi. Rồi quý vị mới nói là sao có nhiêu nói hoài, thì Phật cũng nhiêu Phật nói hoài, kinh tụng nhiêu cũng nói hoài. Mà rồi mình nghĩ lại coi cuộc đời mình lặp lại bao nhiêu lần khổ đau, mình lặp lại, lặp đi lặp lại hoài mà sao mình không chán. Thí dụ như giờ hai vợ chồng
sống mà lấn cấn với nhau thì bà vợ cằn nhằn, ông chồng nói sao, sao có nhiều bà nói hoài phải không? Nhưng mà tại mình nói hoài mà ông không có sửa thì phải nói nữa à, hay là ông nói hoài mà mình không sửa thì nói tiếp. Cho nên mới nói cái gì mà chúng ta không thực hiện thì có nghĩa là chúng ta chưa thấm nhập nó. Cho nên xin thưa đại chúng là mình có khen Phật Pháp có cao siêu màu nhiệm cỡ nào đi nữa, mà nếu chúng ta không ứng dụng được lời của Phật trong đời sống hàng ngày của mình thì nó cũng uổng đi, và mình cũng không thấy được nó màu nhiệm bao nhiêu. Người ta mới nói với mình nè, chị kêu tôi tu theo Phật, chị khuyên tôi đi chùa nghe Pháp, giờ tôi hỏi chị đó, Phật Pháp hay sao chị nói tôi nghe coi. Thì mình mới, lúc đó mình mới giật mình chứ. Lúc đó mình giật mình là mình nói Phật Pháp cao siêu màu nhiệm, mà mình cũng chẳng biết nó cao siêu màu nhiệm chỗ nào. Nếu mà mình mới nói, chị thấy tôi hồi xưa không? Tôi giữ 108, giờ xuống còn có 90. Thì người ta thấy mình hồi xưa mình 100%, mà giờ mình có giảm đi, nhiều khi mình khỏi quảng cáo mà người ta vẫn thấy quả thật cao siêu màu nhiệm. Cho nên cái mà mình quảng cáo hay nhất á, là mỗi người chúng ta thực hiện những cái gì mà chúng ta làm là tự thân chúng ta có cái chuyển hóa, thì người khác sẽ thấy được cái sự chuyển hóa của ta, mà người ta thấy được cái sự màu nhiệm của Phật Pháp. Còn nếu không á, như ngày hôm qua có một câu hỏi ở trên chùa Cảnh Thái vậy đó, tại sao có những người Phật tử đi chùa rất nhiều, làm công quả rất tích cực, mà đời sống hàng ngày cũng rất khó chịu, rất cố chấp, rất phiền phức, vân vân. Thì người ta thấy rõ là như vậy thì mình có cái tu, nhưng mà cái tu mình nó chỉ tu ở cái mức độ ở phía trên thôi, mà nó chưa có cái chiều sâu. Nó có cái chiều cao, Phật Pháp cao siêu đó. Cao thì có mà chưa siêu à, mà chưa siêu thì làm gì có màu nhiệm. Vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. Thẩm thâm là thâm sâu. Thâm sâu đâu phải là cái chỗ mà nói nhiều, nói hay, nói rộng, nghĩa là văn chương chữ nghĩa, không phải. Cái đó là đành rồi. Chữ nghĩa danh từ Phật học đồ sâu sắc, lời dạy của Phật rất là sâu sắc. Nhưng mà nếu mình không có ứng dụng đúng thì mình không thấy nó sâu sắc ở chỗ nào. Bây giờ mình nghiệm hai chữ vô thường. Đó, mình nói hoài cuộc đời vô thường, nhưng mà có thể mình chưa chứng được cái gì là vô thường. Thì cái vị Phật tử và kể đại chúng nghe, anh mới có hơn 40 tuổi thôi. Hôm nay quý vị đọc báo thì quý vị thấy cái tin, cái cáo phó mà gia đình đăng trên báo đó. Nghe là bị tiểu đường, mà đường xuống cái trở tay không kịp thì mất thôi. Không ai mà có thể ngờ được cái chuyện đó. Cho khi mình thấy như vậy rồi thì mình phải sống như thế nào? Cho nên mỗi một lần mình chứng kiến một cái cảnh ra đi đột ngột của một người nào đó, dù mình không quen biết nhưng mà đọc báo. Có nhiều khi không biết ở đây có ai thỉnh thoảng bạn mình mất mình không hay, cái vô tình cái bữa đó mình đi chùa, mình thấy sao cái hình cái người này mình quen quá, lại ở trên cái bàn thờ linh. Mình không ngờ, tôi mới thấy anh đó, chị đó, bác đó, cô đó ở chợ, ở đâu đó mới thấy đây, mà giờ sao người này lên đây rồi. Rất là mau. Có đôi khi những người thân Pháp Hòa đọc báo, thường thường Pháp Hòa bên chỗ Pháp Hòa ở thì báo ít lắm, một tháng mới có một tờ báo. Mà cái ghi mà cái tờ báo đó được đăng thì chuyện nó đã qua cả tháng rồi. Chợ cái thành phố nhỏ như vậy đó thì không có tin tức gì cập nhật hết á. Và Pháp Hòa thì cũng không có đọc báo trên mạng có gì hết, cho nên là rất là miền quê, không biết gì hết trơn trọi. Mà lâu lâu cái thì mà một tháng có tờ báo, mà ít khi nào cái cuốn báo đó cũng lọt vô tới chùa lắm, ít lắm. Bởi vì nó ít quá rồi, lâu lâu có, rồi một tháng có thì người ta cũng lấy người ta về ta coi chứ đâu có ai mang lên chùa. Lâu lâu vậy thì mới lọt được cuốn vô chùa, thì cái mục đầu tiên Pháp Hòa coi là cáo phó. Không phải mình kiếm có, mình bà Tám mình kiếm có ai đi rồi phải không? Nhưng mà giống như mỗi lần mình đọc cái đó cũng như mực quá nhắc nhở. Thậm chí Pháp Hòa đi phi trường mà ngồi chờ máy bay, người ta coi báo, ta hay dục đại trên ghế đó, thì Pháp Hòa thấy người ta đi rồi cái mình cũng lấy mình coi coi, cũng cái tật mở ra cái mục cáo phó trước. Thường thường bên báo Mỹ thì nó có những cái đoạn ta thông báo người thân người ta mất, đám tang ở đâu, trong một cái mục gọn vậy đó. Và báo Mỹ là cái tờ nó to lắm, một trang mỗi ngày như vậy là mấy chục người. Và cứ coi như vậy để rồi tự mình nhắc nhở với mình. Cho nên quý vị biết cái trong cuộc sống của ta, là những người mà chúng ta còn gặp nhau như thế này đó, dù là mới quen biết hay là lâu lâu tình cờ gặp trong chùa, và đặc biệt là những người là vợ, là chồng, là con cháu, là những người thân của ta, đều là cái duyên hết. Duyên là gì? Duyên là cái điều kiện. Duyên là cái điều kiện để chúng ta gặp. Thí dụ hôm nay mình gặp nhau, mình nói ô hôm nay có duyên gặp lại. Vả là cái duyên là tại vì có một điều kiện là có người mất rồi thì Pháp Hòa phải bay qua, thí dụ vậy đó. Có cái duyên gì đó, có duyên, có một cái điều kiện nào đó Pháp Hòa đến. Rồi hôm nay chùa cũng có cái điều kiện là không có những cái sinh hoạt đặc biệt, thì mình mới đủ cái điều kiện để chúng ta gặp nhau. Rồi điều kiện của chúng ta đây nữa là gì? Chúng ta gặp nhau trong cái điều kiện là quý vị không có quá bận rộn. Chứ thử mà nếu mà hôm nay là bận rộn thì chắc cũng không gặp được đông đủ như thế này. Cho nên rồi mỗi người chúng ta đều tạo một cái điều kiện chút chút rồi để chúng ta gặp được nhau. Ở trong danh từ của chúng ta thường dùng cái chữ á, là chúng ta đã có duyên gặp nhau rồi á, thì chúng ta phải hỗ trợ cho cái duyên đó nó được tốt đẹp. Thường thường á, chúng ta thường dùng cái từ là tương trợ, phải không? Chữ tương là gì? Chữ tương là cùng, chữ trợ là giúp đỡ. Nếu mà chúng ta cùng giúp đỡ với nhau thì gọi là tương trợ. Hai người đó thương nhau, dù họ không được gặp nhau nhưng mà họ thương nhớ nhau, gọi là tương tư. Ở hai đầu nỗi nhớ, người kia cũng nhớ mình, mình ở bên đầu bên này, mình cũng nhớ người kia. Thì hai người đó, cái tư tưởng của họ, chữ tư này là suy tư. Họ suy tư về nhau, họ không gặp được nhau, nhưng mà họ cùng một nhịp, một nhịp nhớ nhau, gọi là tương tư. Cho nên mình mới có cái câu ở hai đầu nỗi nhớ. Có nhiều khi nhà nàng chỉ ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh vờn, nhưng mà qua không được, rồi phải nhờ bướm. Bướm ơi, bướm hãy vào đây cho tôi hỏi nhỏ câu này thôi. Cho khi mà mình nhớ người kia quá, mình không biết làm gì, đi cũng nhớ người đó, ngồi cũng nhớ người đó, ăn cũng nhớ người đó, mình tương tư về cái người đó. Nhưng mà cái người đó cũng không có thua gì mình đâu, người đó cũng làm y như mình vậy. Cái chữ tương là gì? Tương là cùng. Cho nên mình đã chấp nhận nhau là vợ, là chồng, là những người thân với nhau, thì mình phải tương trợ. Mình chấp nhận nhau là những người đồng đạo với nhau thì mình phải tương trợ. Không có thấy người ta ngã mình đạp luôn cái cho nó lăn luôn đi, mà mình phải tìm cách mình nâng cái người đó lên. Thấy người kia khổ thì mình phải tìm cách mình đỡ cái người đó đứng dậy. Thí dụ như là một cái câu chuyện nào đó, người này nói qua người kia, người kia nói qua người nọ, và cứ cùng nói như vậy hết đời này sang đời khác, lưu lại, chúng ta gọi là tương truyền. Tương truyền rằng thời xưa gì đó. Tại sao gọi là tương truyền? Tại vì thời trước người ta cũng cùng nói cái chuyện đó, rồi truyền tới cho đời sau, rồi đời sau cũng cùng nói như vậy. Cứ như thế mà cứ cùng nhau mà lặp lại cái câu chuyện, lưu lại cho đời sau hoài thì gọi là tương truyền. Cho nên đời này mình gặp nhau, mình gặp nhau là duyên rồi đó. Nhưng mà mình có biết trợ duyên cho nhau không? Hay là mình làm khổ nhau? Nếu mình không có biết trợ duyên cho nhau á, thì cái cơn vô thường nó tới, thì mình hối hận. Rất tiếc sáng nay Pháp Hòa không mang cái bài đó đi theo. Hồi tối Pháp Hòa ở nhà cái vị Phật tử đó, thì mấy huynh đệ mới lấy cái bài tiếng Hán, cái bài kệ chữ Hán của ngài Đức Sầm. Pháp Hòa không nhớ rõ hết nguyên văn nguyên cái bài đó, bị đem hôm lấy ra rồi ngồi âm lại. Pháp Hòa có hứa là Pháp Hòa sẽ dịch cái bài đó, có khoảng chừng 10 câu thôi, hay lắm. Thì trong đó Hòa nhớ có một câu là ngài mới nói rằng á, cuộc đời của ta nó giống như là một cái búng tay đàn chỉ. Đàn chỉ là cái búng tay á. Thí dụ bây giờ quý vị nghe câu này nè, ai đi tụng đám thường nghe câu này: nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Một niệm di đà không sao lãng. Nhờ nhất cú, một nhất cú là một câu á. Vô biệt niệm, đừng có suy nghĩ cái khác, nhất tâm mà niệm á. Nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ, không cần phải nhọc lòng đợi tới một cái búng tay nữa là đã đến tây phương rồi. Nhưng mà ngài Đức Sầm, ngài dùng trong cái bài kệ pháp ngữ của ngài: cuộc đời nó nhanh, nó mau, nó lẹ, giống như một cái búng tay. Thầy Pháp Hòa mới kể đại chúng nghe là có nhiều khi á, người thân của mình, người quen, những người quen đang ngồi ăn cơm với mình, người đó nói để tôi đi vô tôi rửa tay một cái, mình ngồi ngoài này mình chờ, mà người đó vô trong đó rửa tay và đã ra đi trong khi đang rửa tay. Pháp Hòa đã đi rất nhiều những cái đám, những cái trường hợp như vậy. Kỳ trước á, lâu lắm rồi, cách đây mấy năm Pháp Hòa qua đây nhân cái chuyến đi Phật sự rồi ghé đây thăm quý Phật tử. Thì đến đây thăm thì mới biết là trong những Phật tử có người mất, Pháp Hòa đến dự cái đám. Khi tụng kinh xong thì cái đám kế bên á cũng của một chú bốn mấy tuổi đang luộc bún ăn, mà bún chưa chín mà chú đi rồi. Và Pháp Hòa nghe như vậy, cái Pháp Hòa được làm ông thầy không mời mà tới. Có nghĩa là mình biết mình đang tụng bên này, mình biết cái đám bên kia là của một chú còn rất trẻ và đi ra đi một cách đột xuất như vậy. Pháp Hòa qua và nói gia đình cho tôi vô tụng thời kinh cho chú, không cần mời. Thì Pháp Hòa mới nói cái sự ra đi của những vị như vậy, dù quen không quen gì, nhưng khi chúng ta nghe cái tin như vậy đó, thì nó là những cái tiếng chuông cảnh tỉnh. Cho quý vị biết không, lâu lâu có bệnh nó cũng là cái duyên để chúng ta tu. Tại vì nhờ cái bệnh duyên mà chúng ta quán chiếu lại cái thân này, cái sự vô thường. Ngày hôm qua mình còn khỏe, hôm nay nó đau. Cho nên lâu lâu phải có một chút bệnh, gọi là bệnh duyên, rồi chúng ta tu tập. Lâu lâu có một chút rắc rối, khổ lụy gì đó, để rồi chúng ta trùng cái, làm cho cái cao ngạo của mình nó bắt đầu nó xuống một chút. Chứ không thôi mình tưởng cuộc đời mình như diều gặp gió vậy đó, rồi mình cứ thả riết, lát đứt dây. Giống như quý vị, những em mà nó chơi diều, khi mà gió nó lên càng cao á, thì gió nó càng mạnh. Mà gió nó thổi càng mạnh á, thì cái sợi dây nó càng dễ đứt, nó bung ra, lúc đó mình mất con diều. Cho nên rồi á, mình thấy như vậy thì chúng ta tự chúng ta phải nói, chúng ta có đời này, chúng ta có duyên, chúng ta sống với nhau, chúng ta phải trợ duyên cho nhau như thế nào. Ở trong kinh Bổn Sanh kể tiền thân của Phật, thì có một hôm á, các thầy mới nói với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, tại sao đời này Đề Bà Đạt Đa là đệ tử, cũng là bà con trong thân tộc, mà cứ luôn luôn tìm cách hãm hại Đức Thế Tôn? Quý vị biết cái chuyện này chứ gì? Mình là Phật tử, đọc lịch sử Phật thì biết rồi, biết là Đề Bà Đạt Đa là một trong những người luôn luôn tìm cách hại Phật. Phật nói này các thầy, Đề Bà Đạt Đa không phải đời này như vậy đâu, mà trong những đời quá khứ Đề Bà Đạt Đa cũng đã từng như vậy. Đức Phật mới kể một câu chuyện. Đức Phật nói trong kiếp quá khứ có một câu chuyện giữa ba con vật với nhau, đó là con nai, con chim, tức là mình kêu là con sáo, là chim sáo đó, và con rùa. Thì một hôm á, con sáo thì nó ở trên cái cây, con rùa thì ở dưới nước, con nai thì ở trong rừng, trong bụi, và thỉnh thoảng ra uống nước. Và khi ra uống nước như vậy á, thì thường đứng ở dưới gốc cây uống nước, thì con sáo bay xuống chơi với con nai, và con rùa ở dưới nước bò lên, và ba người kết bạn với nhau. Thì một hôm nọ, có một người thợ săn đặt một cái bẫy để bẫy con nai. Trong khi mà bẫy con nai, ban đêm mà nai không thấy đường, thì con nai nó đạp lên cái bẫy đó, thì người thợ săn đó sáng hôm sau chuẩn bị đi ra coi xem coi cái bẫy mình có con nai nó đạp bẫy chưa. Lúc đó con rùa nó bò lên, nó thấy một người bạn của nó là con nai đang bị người ta như vậy đó, thì nó lấy cái răng của con nó đó, nó cố gắng nó cắn cái bẫy đó cho đứt. Thì quý vị thấy cái răng rùa thì làm sao mà cắn cái bẫy, cái dây mà cho nó đứt nổi. Cắn cả đêm như vậy mà cũng không nhúc nhích gì được bao nhiêu. Mà sáng rồi thì con sáo nó nghĩ liền, nó nói không được rồi, bây giờ nếu không có cách mà cứu anh bạn nai của mình á, thì ông thợ săn sắp tới. Cho nên nó nói: anh rùa ơi, anh cứ tiếp tục anh làm cái công việc cứu bạn đi, để tôi đi tới đằng kia tôi cản trở cái anh thợ săn đó. Thì con sáo nó bay một cái vèo, nó tới cái nhà cái ông đó nó đậu sẵn. Ông thợ săn vừa bước ra cửa một cái thì con sáo nó lao tới cho thật mạnh, nó làm một cái đập vô mặt ổng. Thì ổng choáng váng, không biết có đeo contact lens không mình không biết, mà chắc là phải có, cho nên ổng mới bị đau mắt quá. Ổng mới đi vô nói: hôm nay chắc là ngày Tam Nương mùng 3. Ổng nói bữa nay chắc ngày Tam Nương, một tháng nó có tới 6 ngày Tam Nương lận nghe. Chứ quý vị mà nói mùng 3, mùng 7 không đúng. Đây không phải quà chỉ coi bói nghe. Nhưng mà nếu mà người nào mà tin cái vụ Tam Nương là không phải chỉ có 3 ngày đâu, 6 ngày lận. Trung tuần có 2 ngày à, trung tuần giờ mà mỗi một tháng, hồi xưa một tuần lễ 10 ngày lận. Bây giờ chia ra tuần 17 ngày, chứ ngày xưa là tuần 10 ngày. Thế thì ổng đi ra thì bị cái con sáo đó nó lao vô, nó đập vô mắt ổng, đau quá. Nói hôm nay mắt bị con sáo nó làm bệnh, thôi đi vô nghỉ được thêm ngày nữa. Con rùa tiếp tục cắn cũng đâu được bao nhiêu. Thì ông này ông nghỉ ngơi đâu được chút rồi, cái thì ngày hôm sau nó thôi bữa nay mình ra tiếp. Ổng bước ra cửa nữa thì con sáo nó cũng làm thêm một trận nữa. Ổng nói trời ơi sao mà xui dữ vậy, hai ngày rồi mà bị y chang. Thì đến cái ngày thứ ba ổng mới khôn hơn, ổng nói chắc cái con sáo này con sáo yêu, Cho nên ổng mới lấy một cái nón đội lên. Thì con sáo nó cũng đâu có biết cái đó là cái nón đâu. Nó lao một cái, nó làm cái rầm đụng vô cái nón ổng, có nó cũng kỳ này nó bị trả thù. Tá quả tâm tình. Cái thì con sáo này mới mò mò chạy về gặp lại anh Nai. Thì ông thợ săn này, ổng đi tới. Ông đi tới thì lúc đó cái con chim á thì nó bị thương. Thì trong khi mà con sáo nó bay tới, nó la lên: anh rùa anh Nai ơi, cái ông thợ săn xấu đó tới trời. Thì lúc đó con Nai nó hoảng hồn hoảng vía, nó vuốt một cái thì nó thoát được cái bẫy, nó chạy đi. Bởi quý vị thấy không, khi mà công an mà rượt là mình chạy lẹ lắm. Bình thường đi không nổi chứ mà nghe. Pháp Hòa có một sư cô Pháp Hòa quen, cổ to lắm. Và cổ kể là cái hồi mà mẫu thân á, lúc mà bom dội đó, cổ sợ chết quá đó, cổ làm một cái rột vô dưới cái gầm giường, cổ trốn cái một à. Vậy mà tới hồi mà sau khi mà xong xuôi rồi, cổ ra không được. Cổ mới nói: có ai không, có ai không, dỡ cái giường cho tôi ra. Người ta mới hỏi: vậy chứ hồi nãy sao cô chui vô được? Nó hồi nãy sợ bôn quá sao chạy vô hết. Là mình mới thấy là khi mà con người của mình, cái gì mà nó trong cái cơn mà thập tử nhất sinh mà khủng hoảng là mình vượt được hết. Lúc đó là tu thiền á. Tức là lúc đó mình cái concentrate, cái định của mình nó chỉ chú trọng vô cái người kia mà vượt. Thì có con Nai này á, cái con Nai này nè, nó sợ quá, nó thấy cái ông thợ săn tới, nó sợ vậy mà nó vuột được cái bẫy đó, nó chạy. Nhưng mà con rùa chạy đi được bao nhiêu? Cho nên cái ông thợ săn ổng nói: vậy là mày, tại mày mà tao mất con Nai. Thế thì ổng mới lấy, ổng bắt cái con rùa, ổng bỏ con giỏ, ổng treo con cây. Ổng nói: giờ hụt con Nai, bắt con rùa. Thì ổng nói con Nai bị thương chắc chạy không sao, ổng ráng ổng rượt theo con Nai. Thì con Nai á, cố tình chạy để làm gì? Để dụ ổng ra khỏi cái đó, để con sáo ở đây nó cứ tìm cách nó cứu con chim. À, xin lỗi, cứu con rùa. Thì quý vị mới thấy cái câu chuyện mà Đức Phật kể đó. Thì Đức Phật mới nói vì khi con Nai nó quay lại, nó tìm cách đó, thì nó mới nhảy lên, nó làm cho cái vỏ nó rớt á, rớt xuống để nó cứu con rùa. Thì câu chuyện đó Đức Phật kết thúc như thế này: này các thầy tỳ kheo, người thợ săn thợ đó chính là Đề Bà Đạt Đa. Con sáo mà thời đó là Ngài Xá Lợi Phất. Con rùa thời đó là Mục Kiền Liên. Con Nai chính là ta, Thích Ca Thế Tôn. Đọc trong kinh Tiền Thân của Phật thì Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa đời trước đã từng gặp rồi. Những cái câu chuyện như vậy để nói lên cái gì? Nói lên cái duyên hết. Mình gặp nhau đời này không phải tự nhiên ngẫu nhiên đâu, mà từng gặp rồi. Tại vì nếu mà không từng gặp sao mới có một lần mà fall in love được. Gặp rồi. Thì nếu mà những người mình lần đầu tiên mình gặp đó, gọi là sơ giao, phải không? Đầu tiên mình gặp là gọi là sơ giao. Nhưng mà sơ giao đó rồi đó, lại bắt tay kêu xã giao. Sơ giao là lần đầu tiên gặp, rồi lại bắt tay nói chuyện gọi là xã giao. Rồi chơi lâu ngày với nhau gọi là thâm giao. Rồi mới đầu mình gặp nhau, mình thấy cái người đó rất đẹp, rất dễ thương, mình sanh tình. Mới đầu gặp nhau là sống với nhau sanh tình. Mà cái tình đó sống lâu rồi, hiểu nhau rồi. Hồi đó tôi thấy người đó ăn mặc có được, mà tánh tình không có được, kỳ cục lắm. Nhưng mà thôi giờ lỡ rồi, phải chịu đựng. Người đó khó chịu thì mình chịu khó. Rồi sống nhau lâu ngày thì bắt đầu nó sanh cái nghĩa, cho nên là tình nghĩa. Mà không có hỗ trợ cho nhau như vậy thì rồi mai này một người nào đó ra đi đột xuất, mình sẽ hối hận lắm. Mình nói trời, tại sao hồi đó tôi không làm cái này cho người đó. Pháp Hòa có biết hai vị thật chơi thì cũng chơi với nhau, mà gặp nhau là gây. Hai chị em thì đột nhiên thì cái cô này cô đi đột xuất, thì cái người chị á mới đứng bên bàn thờ, nó thôi giờ em sống vậy đi, kỳ này chị bảo đảm chị nhường em. Nhưng mà nhường gì nữa, còn gì nữa đâu nhường. Bây giờ cái người kia nhường mình luôn nữa, là nhường cho mình thêm chỗ để mình rộng mình sống. Mình hồi xưa mình sống chung mình thấy chật chội quá, có nhiều khi mình giận nhau nói chết đâu chết khuất cho rồi. Nhưng mà lỡ cái người đó chết khuất thiệt, mình có chịu nổi không? Cho nên khi mình giận quá thì mình nói vậy thôi. Cho nên mình sống, mình có cái duyên, mình gặp nhau, mình phải hỗ trợ cái duyên cho nhau. Pháp Hòa nói ví dụ, giờ hai vợ chồng mỗi bên có những cái khó khăn, mình làm chồng mình cũng nên trợ duyên cho vợ, hay mình làm vợ mình cũng nên trợ duyên cho chồng. Bây giờ thí dụ vợ mình ham đi chùa, vợ thích tụng kinh, mình thì chưa có thích lắm, nhiều khi thương lắm mà chở đi tới chùa rồi thả xuống, rồi mình đi kiếm gốc mình ngồi kêu tu, mình hỏi đạo gì nó tu đạo gốc, khóc vào gốc cây. Rồi thầy nói anh đi vô nghe thầy giảng, nó thôi nghe hoài cũng nhiêu thôi, để tôi đi vòng vòng ngoài kia hứng mát, hỏi anh đạo gì, nó tôi đạo vòng. Đạo vòng là đi vòng vòng. Nhưng mà thật sự ra cái đó cũng trợ phần rồi đó, bởi vì mình không nghe, mình không vào, nhưng mình có trợ duyên cho vợ, là mình trở tới chùa nghe pháp tụng kinh. Có nhiều khi dở hơn nữa thì mình làm cái gì, mình lại không hỗ trợ mà mình lại rầy rà, mình câu có, mình bực bội. Cho nên Pháp Hòa đã từng nhận những cái lá thư mà những cái tâm sự là con chỉ đâu có thích làm gì, giờ con chỉ thích đi chùa tu tập, nhưng mà người bạn đời con không có được vui. Thì Pháp Hòa chỉ nói rằng á, Pháp Hòa chỉ thưa với quý vị là bây giờ mình suy nghĩ đi, nếu vợ mình không đi chùa mà thích đi chơi, mình muốn cái nào? Đi chùa thì khỏi đi shopping. Ngày xưa mình đi làm bao nhiêu xài hoang phí mua đủ thứ, bây giờ cái thời đại kinh tế khó khăn rồi, đi chùa được học những cái bài học là thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Tự nhiên người vợ bây giờ sống bắt đầu có sự lam lũ, có sự tiết chế. Đó không phải là niềm vui sao? Mà chúng ta lại không trợ duyên. Cho nên sống trong đời mình, nếu mình nhìn lại một chút, mình trợ duyên cho người đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là con cái trong nhà cũng vậy. Có nhiều em nhỏ nó cũng ham tu lắm, mà ba mẹ không cho. Ba mẹ sợ nó đi vô chùa nó tu nó khổ. Mà tới hồi mà nó, mà giờ nó không tu, bắt đầu nó đi chơi, nó quen biết bạn bè, nó hư cái lúc đó sách lên gửi. Bây giờ thầy độ nó thôi, đem nó vô đây 3 ngày chắc độ lại thầy. Tới hồi mà nó chịu, nó điệu đi vô chùa để cho thầy độ là không chịu. Rồi đợi tới hồi mà nó lắm cái chân của nó đã lắm bùng, mà nó giờ hơn cái phân nữa, thì bây giờ xách lên chùa thì làm sao mà kịp nữa. Cho nên á, ở trong gia đình cha mẹ trợ duyên cho con cái. Thí dụ mà con cái đi làm, cha mẹ phát tâm ở nhà mà giữ con dùm là một cái hình thức trợ duyên đó. Nhưng mà rồi con cũng phải trợ duyên cho cha mẹ. Thôi cha mẹ giữ con 5 ngày rồi, để con tự vợ chồng con chia nhau lo cho con, để cho ba mẹ được nghỉ ngơi 2 ngày cuối tuần. Mẹ có muốn đi chùa đi chơi ở đâu cũng được. Tức là người mình sống á, là luôn luôn mình nghĩ tưởng tới nhau đúng không? Mình hỗ trợ cho nhau, nhưng mà đừng có thấy được rồi cái mình phó thác, mà mình không có chịu ngoảnh lại mình trợ duyên. Cha mẹ thì nhiều khi thương con không có nói, bao nhiêu cũng phải lo hết. Có nhiều khi rồi xách cái giỏ ra tới cửa, hẹn rồi hết rồi, bạn đạo tới chở đó. Bà gọi tới đây, má, má rảnh không? Hỏi gì con? Con định gửi thằng nhỏ. Bận đó mà không dám nói. Ờ, má rảnh, con đem lại đi con. Đó là luôn luôn cha mẹ trợ duyên cho mình. Nhưng mà mình phải nghĩ lại một chút nào đó để mình trợ duyên cho cha mẹ. Đừng có nói cái chuyện vật chất không, tinh thần cũng vậy. Mà rồi nhiều khi mình lo tinh thần không cũng quên cái kia. Cho nên mình sống ở trong đời, người sống ở trên đời cần có một tấm lòng. Để làm gì? Dù một ngày nào đó gió có cuốn trôi đi nhưng mà không sao. Mình còn gặp nhau trong đời này, ở trong cái kiếp người này ngắn ngủi, không biết ai đây. Chờ hôm trước ở tại nhà Hoàng, Pháp Hòa có nói cái buổi nói chuyện ngắn đó, thì Pháp Hòa mới kể lại câu chuyện trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á. Đức Phật hỏi đời người sống được bao lâu, thì có vị trả lời dạ sống được 70 năm. Phật nói ông chưa thấy đạo. Vị khác nói dạ đời người sống 60 năm, ông chưa thấy đạo. Cuối cùng có một người nói bạch Đức Thế Tôn, đời người trong một hơi thở. Thì Đức Phật nói ông là người đã thấy đạo. Thì cái chữ thấy đạo là thấy gì? Thấy đạo đây không nghĩa là thấy được đạo Phật, không phải. Thấy đạo đây có nghĩa là ông thấy được cái đạo lý, cái lẽ thật của đời, là đời người chỉ trong một hơi thở. Đạo đó đó, không phải là mình thắp nhang rồi kêu đạo Phật rồi làm dấu gọi đạo Chúa, không phải. Cái đạo đó chỉ là cái tên để chúng ta gọi thôi. Nhưng mà cái đạo mà chúng ta cần phải định nghĩa cho hiểu, cho tường tận cái chỗ đạo là gì? Là lẽ thật. Đời người là phải có già, có bệnh, có chết, thí dụ vậy đó. Mình hiểu được cái đó là gọi là lẽ thật đó. Rồi đi chùa cũng đừng có nghĩ rằng ai cũng là thánh hết á. Cho nên người nào khiều quẹt mình cái mình giận mình không đi nữa. Mình nói tôi vô đây tôi phiền não lắm, để tôi ở nhà tôi tu. Bây giờ ở nhà có ai quẹt mình đâu. Phải không? Cho nên xin thưa đại chúng là có những cái tượng Phật á, ở trong chùa người ta thờ á, mình nghĩ cái tượng nó linh, mình hay tới mình quẹt lắm. Quẹt để làm gì? Cho mạnh giỏi. Nghe đồn tượng nào linh cái mình lại quẹt quẹt vậy nè, vuốt đau chỗ nào vuốt đó, vuốt cho mạnh giỏi. Mà ngồi cái người khác ta thấy vậy, coi chị làm gì, trời ơi tượng này linh lắm, bà này linh lắm, chị vuốt hết bệnh, chị kia nghe vậy cũng vuốt. Riết thì cái tượng Phật kia được mang tên là tượng vuốt. Mình cũng theo cái đạo vuốt. Quý vị thấy không? Nhưng mà nhờ vuốt vậy riết cái tượng Phật bóng tự nhiên. Ở bên, ở những cái chùa có những cái tượng bằng đồng vàng đó, đồng thiệt á, rồi người ta sơn phết lên á, thì mình đi ngang mình cứ vuốt vuốt riết cái mông của cái con voi á, nó lóe lên một cục vàng xoáng vậy đó. Quý vị nào mà đi qua bên Trung Quốc có những cái tượng người ta thờ Đức Phổ Hiền á, rồi cái ngày ngồi cái tượng voi cao vậy nè, rồi ngày ngồi vậy đó, vuốt Đức Phổ Hiền thì không tới, thờ vuốt con voi đỡ. Mà khổ đỡ không vuốt đâu, vuốt ngay mông. Hôm qua đi nghe cái tượng đó lúc nào cũng thấy bị con voi người ta khối vàng, ở trong á là một khối vàng 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 đồng á, rồi ở ngoài ta mới sơn màu trắng mà vuốt riết có tróc sơn. À, cái Pháp Hòa đi ngang và thấy, Pháp Hòa mới nói quý vị thấy không, mình là một khối vàng bên trong đó mà không ai vuốt cái sao, phải không, nó còn nguyên à. Cho nên mình là ông Phật, trong mình có cái đức nhẫn, đức từ bi, đức nhẫn nhục, kệ ai quẹt mình, lâu lâu quẹt một chút đi, quẹt cho mấy cái đó nó tróc để cái khối vàng mình nó hiển lộ. Cho nên mình vô chùa mà có ai lỡ quẹt quẹt mình chút á, phải không, đừng có sợ trầy, tại vì mình có mặc áo tràng rồi. Áo tràng là áo gì? Áo tràng là áo nhẫn nhục, áo tràng là áo kham nhẫn. Cho nên ta quẹt quẹt mình không có sợ trầy áo tràng, vì mình có mặc cái áo nhẫn nhục, cái áo nhẹ nhàng, cái áo thanh lương, cho nên mới màu lam đó. Màu lam là màu hương khói, màu lam là nó nhẹ nhàng như hương khói vậy đó. Cho nên nó, mà người nào mà tâm hồn nhẹ nhàng thì dễ đi lên, còn người nào mà nặng trĩu thì giống như tro nó rớt xuống. Cho nên mình chứa nhiều thì mình là tro, mình rớt. Còn mình mà xả nhiều thì mình là thư thản như khói, mình bay lên. Cho nên thắp cây hương đó là tự nhiên mình cũng có đề tài để mình thiền quán. Quý vị thấy được điều đó. Hồi đó có một cô, ở Hòa nhớ hình như cô đó bị đâu, cô gọi, cô hỏi Pháp Hòa: "Thầy ơi thầy, ở bên Việt Nam á, có một cái chùa, còn những cái chùa mà ta hay để con sư tử, con voi đó, ta thờ ở trước cửa chùa á, thì mình hay nói những cái con đó linh lắm. Ai muốn đi nước ngoài mà xin giấy tờ hoài không được á, lợi lại mấy con đó, nó đá cho một cái văng ra nước ngoài cho lẹ." Pháp Hòa hồi xưa cũng vậy. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ là Pháp Hòa làm giấy tờ, ba mẹ Pháp Hòa làm giấy tờ để đi ra nước ngoài đó. Làm mấy năm trời cái người ta mới đồn, ta nói ở trên cái chùa đó đó có thờ cái cặp voi ở đằng trước á, mà cái con voi nó co cái chân về này, biết không, lợi đứng chui cái đầu của con voi đó cho nó hất mình đi cho lẹ. Rồi cũng tính rồi đi theo hất, cái cô này cũng đi tới đó, cũng lại cho con voi nó hất cổ qua Mỹ cho lẹ. Bây giờ qua rồi cổ áo não của phong hoa của nó: "Thầy ơi thầy, thầy có con gì đá mình về Việt Nam lại không?" Cổ gọi, cổ hỏi hoài, cổ nó hỏi Việt Nam mà người ta có thờ con voi đá mình ra nước ngoài, bây giờ ở nước ngoài này có chùa nào thờ con gì để đá mình về lại Việt Nam không? Tại qua đây khổ quá. Quý vị thấy không? Thành thử ra ý Pháp Hòa muốn nói rằng á, cái gì cũng là đều là do những cái sự tin tưởng của mình, rồi mình nghĩ gì tùm lum vậy. Rồi, Phật nào đâu mà khóc. Tự nhiên là mình đồn, mình nói cái tượng Quan Âm ở chùa đó linh lắm, hỏi sao linh, nó Phật khóc. Mình khóc thì có chứ Phật nào khóc. Thấy không? Thành thử ra cũng mình. Rồi cái mình lên mình lại, rồi lâu lâu cái giống như hôm trước thắp cây nhang, mà bây giờ nhang người ta làm đủ kiểu hết á, người ta pha cái bột kim tuyến vô, thấy không? Thắp cây nhang cái nó nổ bịch 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 sẹt 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 vậy nè. Mấy Phật tử về hỏi Pháp Hòa, nói: "Trời ơi thầy, bữa đó thầy tụng kinh thầy thấy không, Phật linh lắm á." Hỏi sao linh? "Con không dám nói đó, con sợ mọi người sợ đó." Hỏi sao biết? "Trời ơi, cây nhang thắp vô nó sẹt 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 luôn." Là cũng người ta, nên người ta biết cái tâm lý mình, phải không? Mình thích cái gì mà nó lạ lạ vậy, cái ta khoái, mình khoái. Cho nên rồi rốt cuộc á, mình đi cả đời mình mà mình không có được cái gì hết là bởi vì mình cứ đi tìm cái gì nó đặc biệt, nó lạ lạ, rồi mình cứ đi hoài thì mình không hết bệnh. Thì thôi, trở lại vấn đề hôm nay á, Pháp Hòa về thăm đại chúng là, Pháp Hòa xin thưa đại chúng là do cái sự việc trong cộng đồng vừa qua, mình cũng xôn xao báo chí đăng và rất thương tâm cho một người, người nữ Việt Nam đã qua đời. Rồi Pháp Hòa cũng dự cái đám tang của một người đệ tử ra đi đột xuất. Thì Pháp Hòa xin thưa và nhắc với đại chúng cái vấn đề vô thường. Nhưng mà nhắc vô thường để làm gì? Rồi chúng ta phát cái nguyện là đời này chúng ta có duyên với nhau, chúng ta nên trợ duyên cho nhau, trợ duyên cho nhau, chúng ta tương trợ cho nhau, chúng ta hỗ trợ cho nhau. Thường thường á, mình mà cùng một cái gì thì cái đó nó mới thành. Thí dụ như người ta kêu tương ứng. Tại sao gọi là tương ứng? Tại vì ứng là gì? Đó là nó đi lên, nó cùng một cái, mình phải cùng thì nó mới ứng nghiệm được cái điều đó. Rồi hai vợ chồng mà không cùng một cái dòng tư tưởng làm sao gọi là tương cảm? Nên ông tôi nghĩ cái gì ông không bao giờ biết, là tại vì hai người không có cùng một cái cảm. Mà người Việt mình hay gọi là đồng sàng dị mộng, cùng một cái giường nhưng mà hai cái lối mộng nó khác nhau, hai cái suy nghĩ nó khác, thấy không? Cho nên thường thường cái gì mà nó cùng một bộ ta kêu tương xứng. Để hai cái đó nhìn nó tương xứng là gì? Lúc nào nó cũng giống nhau, nó cùng như vậy. Cái chân đèn bên này nó vậy thì bên này nó cũng vậy, cho hai cái đó nó tương xứng lắm. Làm sao là nó cân đối với nhau. Cho mình bây giờ đời này mình không có đối với người ta như vậy thì làm sao người ta đáp lại? Cho nên gọi là đối đáp. Mình muốn có sự đáp thì đầu tiên mình phải đối. Mình đối được như vậy thì người ta đáp được với mình như vậy. Cho nên mình hiểu cái vô thường không phải để buồn khổ, mà để chúng ta tương trợ cho nhau. đời cũng như đạo. Cho quý vị thấy á, ở trong ngôi chùa cũng vậy, trong ngôi chùa cũng vậy, chùa thì tạo điều kiện nơi ăn chốn ở, chỗ hành lễ vân vân, để chúng ta trợ duyên cho chúng ta có một cái chỗ thoải mái để chúng ta đến chùa nghe kinh học pháp. Rồi chúng ta cũng thấy lại cái hoàn cảnh của nhà chùa mà chúng ta hỗ trợ lại, cho nên gọi là chúng ta tương trợ với nhau mà, chứ tương là cùng chúng ta suy nghĩ. Không có một cái lần lễ nào chúng ta về chùa mà nhà chùa không làm này kia để đãi. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó là cái truyền thống của nhà Phật, là người đệ tử đến chùa nghe một thời pháp, tụng một thời kinh, đó là chúng ta nuôi tâm của họ. Rồi sau đó quý sư cô hay là quý đạo hữu trong ban trai soạn nấu cho mình một bữa ăn là nuôi thân. Cho nên cứ một lần về chùa là thân tâm được nuôi dưỡng. Mà thân tâm được nuôi dưỡng để làm gì? Để trợ duyên cho cái đời sống đạo hạnh của chúng ta nó được tăng trưởng. Rồi chúng ta vô chùa chúng ta học được cái đời sống đó để chúng ta đem về chúng ta ứng dụng trong đời sống đời của ta, phải không? Để cho đời đạo nó tương xứng. Quý vị thấy rõ ràng không? Đạo Phật không phải tu hành để rồi đợi năm này tháng kia mình chết, mình về Tây Phương, mình lên thiên đường. Không phải. Đừng có lo. Ngay trong đời sống này, chúng ta có được sự an lạc, có được sự thảnh thơi, có được sự nhẹ nhàng, thì cho dù chúng ta có đi bất cứ hoàn cảnh nào, đi đột ngột, đi đột xuất, chúng ta cũng về cõi đó thôi. Bởi vì hằng ngày cái tâm niệm chúng ta khởi về cái lành cái thiện, thì khi chúng ta có mất đi thì cái chỗ lành thiện nó sẵn chờ mình, chứ lo gì. Cũng giống như mình là Phật tử đó, tâm hồn mình lúc nào cũng nghĩ tới chùa. Cho nên dù có đi du lịch ở bất cứ nơi nào, tới thăm bà con rồi cũng hỏi ở đây có chùa không, rồi nói bà con chở mình đi chùa. Có phải không? Dù quý vị đi đâu cũng vậy, mà tới đó cái có hỏi ở đây có chùa không. Là sao vậy? Là bởi vì cái tâm mình lúc nào cũng có chùa, cho mình đi tới đâu cũng hỏi có chùa để mình về chùa. Cho nên Pháp Hòa hôm nay Hòa mới dùng cái chữ với quý vị là chữ tương. Tương là gì? Là cùng, phải không? Tương trợ nghĩa là chúng ta cùng với nhau, trợ lực, hỗ trợ là giúp đỡ với nhau. Rồi chúng ta phải tương duyên, vì chúng ta là những người có duyên với nhau, chúng ta phải cùng nhau tạo cái duyên đó cho nó tốt. Đã có duyên làm vợ chồng thì đừng có chỉ có một mặt là sống đời không, mà đôi khi phải hỗ trợ, phải khuyến tấn với nhau trên cái bước đường tâm linh nữa. Tại vì sao? Khi tuổi đời hơn 30 thì lúc đó, bắt đầu từ tuổi 40 đi, thì những cái sống đời bắt đầu nó chán rồi. Và hình như bây giờ mình có một chút ý niệm trở về với cái con đường tâm linh, nhưng mà không thể bỏ đời được, bởi vì mình còn con phải lo, còn gia đình phải nghĩ tới. Nhưng bây giờ mình có một chút đạo, chút đạo vị trong đó, chúng ta làm sao để chúng ta có thể dung hòa được đời và đạo. Cái đó chúng ta gọi là tương trợ, tương duyên, tương cảm, tương ứng, tương xứng, tương đồng. Quý vị thấy chữ tương đó? Chữ tương nghĩa là chúng ta cùng nhau, mà muốn cái gì nó được có mặt thì phải cùng với nhau nghĩ cái đó. Thí dụ hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ, quý vị thích nghe, hai cái đó nó tương với nhau thì người nói hết lòng, người nghe thì nghe cũng hết dạ. Cho nên người nói hết lòng, người nghe hết dạ thì cùng hiểu với nhau. Mà hiểu là người nói chỉ muốn đem hết cái khả năng trình bày, thì mình nghe cũng hết lòng như vậy. Cái đó chúng ta có cái sự tương cảm. Tại sao mình đi vô trong chùa rồi nhiều khi mình đứng mình chắp tay, mình nhìn Phật, mình cầu nguyện? Bởi vì mình muốn mình với Phật có sự tương cảm, tương ứng. Mình đọc cái, mình nguyện cái gì cái nói sao, phải không? Phật ứng, Phật chứng cho con. Tại sao Phật chứng? Phật thương mình, và mình cũng hết lòng như vậy, thì cái sự đó nó giao cảm, nó mới chứng. Chữ chứng đâu có nghĩa là mình cúng nhiều rồi Phật chứng. mà do cái tâm tư mình lúc đó mình giao cảm như thế nào. Cho nên tại sao có những lúc mình tụng kinh mình khóc? Ở đây có ai tụng kinh mà khóc không? Tại sao mình tụng kinh mình khóc? Tại vì lúc đó cái lời kinh trong lúc đó đó nó cảm mình quá. Nó cảm mình quá mà mình cũng hết lòng mình tụng. Cho nên lúc đó lời kinh nó trở nên một cái sự nhiễm màu và mình bật khóc. Nó không biết tôi có sao không? Không biết kinh này nó có chuyện gì không mà sao tôi tụng tôi hay khóc quá. Không. Có nhiều khi mình tụng một bài sám hối mình khóc ròng. Tại vì cái lời lẽ trong đó nó đúng cái tâm trạng mình quá. Có ngày nghĩa là mình không muốn nhìn thấy mặt, giận cái người kia đó, cũng không muốn nhìn thấy mặt. Có ngày không nói với nhau, chia cách hố kia càng rộng. Đúng như vậy. Cho nên khi mà lời kinh nó, cái người viết, cái người dịch lại, đem hết trái tim của mình ra dịch. Cho nên thường thường muốn dịch kinh từ chữ Hán ra chữ Việt á, không phải là ngồi xuống mà dịch liền đâu. Người ta có tuần tự thứ lớp để mà cái cách dịch. Đầu tiên là phải đọc nguyên bản. Thí dụ bây giờ nói quý vị hay đọc kinh á, nơi ngài Kumala Thập dịch từ Phạn ra Hán, rồi hòa thượng gì đó dịch từ Hán ra Việt, thí dụ vậy đó, thì quý vị thấy không, thường thường đọc kinh mình hay có những cái câu để trên đó. Thì cái vị mà Kumala Thập khi mà dịch kinh cũng từ Phạn ra Hán đó, thì cũng phải đọc nguyên bản chữ Phạn một lần để mình cảm nhận được lời kinh. Lúc đó mình mới có thể dịch ra văn chữ của Hán Tạng được.
Đã là một cái việc là trợ duyên cho ta tu học. Nếu không có chư vị dịch giả đó, làm sao chúng ta có được cái may mắn, chúng ta có được những bản kinh bằng ngôn ngữ mình hiểu. Cho nên phải cảm ơn những vị đã dịch từ Phạn ra Hán, rồi phải tri ân những vị dịch từ Hán ra Việt, rồi chúng ta lại cảm ơn những vị giảng sư, người ta giải thích từng câu từng chữ trong bản kinh đó ra một cách rõ ràng hơn nữa cho mình hiểu, mình học. Ví dụ như là A-di-đà kinh giảng giải, Pháp Hoa kinh giảng giải, những vị người ta giảng giải cho mình nghe đó. Có nhiều khi mình đọc mà mình không hiểu cái ý trong đó nói gì, nhờ các vị ta giảng giải ra. Thì quý vị thấy không, cả cuộc đời này chúng ta sống đều là chúng ta có ơn với nhau hết, và ai cũng đang làm cái việc là trợ duyên cho chúng ta, tạo cái duyên lành cho chúng ta, để chúng ta được gặp nhau, để chúng ta sống và chúng ta ứng dụng. Như vậy thì chúng ta phải có bổn phận sống trong đời. Người này trợ duyên cho ta thì ta mang ơn rồi, chúng ta tìm cách trợ duyên cho người khác. Được như vậy thì chúng ta đã làm tròn cái kiếp sống của một con người của chúng ta. Rồi mai chiều chúng ta có ra đi cũng không có gì hối hận, bởi vì chúng ta đã làm được tất cả những gì chúng ta cần làm. Quý vị hiểu là nói vậy. Đức Phật được, chữ Phật được định ba nghĩa. Ba nghĩa này mới đầy đủ một danh nghĩa của Phật. Đó là gì? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Như vậy thì chúng ta mới, giác hạnh là gì? Là cái hạnh đức giác ngộ cho người tới cái chỗ viên mãn mới gọi là Phật. Thì người ta mới đặt câu hỏi, vậy thì Đức Phật đã giác ngộ cho chúng ta tới chỗ viên mãn chưa mà Đức Phật được gọi là Phật? Cái này chúng ta cần phải hiểu. Chúng ta giác ngộ viên mãn cho những người có duyên với mình, tức là mình làm hết sức của mình đối với cái người mà mình có duyên gặp trong đời này. Gọi là sao hết sức? Mình làm tận cái tấm lòng của mình. Còn cái chuyện nó như thế nào thì nó không phải là do mình quyết định nữa, nhưng mình làm hết lòng của mình. Cho nên đối với con cái cũng vậy. Mình nuôi con, mình dạy con, mình dưỡng con, làm hết lòng bổn phận của người cha, người mẹ. Nhưng có thể đứa con nó không như ý mình, hoặc nó tệ hại hơn nữa, nhưng quý vị cũng đừng có quá sầu khổ, vì mình đã làm hết bổn phận của một người mẹ đối với con rồi. mình sống trong đời cũng vậy, làm Phật sự cũng vậy. Viên mãn ở cái chỗ là mình đã làm hết tấm lòng của mình. Giống như Pháp Hòa hôm nay, mấy ngày nay qua công việc Phật sự, không có ngày nào rảnh, giờ nào rảnh là có chương trình xen vô. Thì sáng hôm nay gặp quý vị, rồi lát trưa là có một chút việc rồi với chỗ khác nữa, rồi là ra phi trường. Coi như giờ nào trống là đi vào đó hết. Ngày hôm qua là đám tang bắt đầu từ 9 giờ sáng mà gần 4 giờ chiều mới xong. Rồi xong rồi thì có quà đi công việc, rồi thì 7 giờ rưỡi giảng ở bên Cảnh Thái, ví dụ vậy đó. Không phải là Hòa nói như vậy để mà mình khoe, nhưng mà ý nói là mình có làm được gì cho ai thì chúng ta cứ làm hết lòng của mình. Rồi ngày mai này mình có rủ áo mình ra đi thì mình cũng không có gì phải hối tiếc nữa, thì mình làm hết rồi. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên á, thí dụ cái cây này nó sống được là nhờ nhiều cái duyên, có nắng, có nước, phải không? Có không khí vân vân, rồi nó mới trợ duyên lại cho mình mà nó ngã ra cái tháng khí. Mình hít thở nhờ có cây cối, cho nên đó mình cũng trợ duyên cho cây, là thấy cây hơi héo héo mình kiếm chỗ nắng mình để, thấy hơi héo héo mình tưới, cho nên mình tưới tẩm nó là hàng ngày mình chăm sóc, là mình trợ duyên cho cây sống. Rồi khi cây sống, cây cũng trợ duyên cho mình có sự sống. Quý vị thấy không? Rồi trong chùa nè, hay là về nhà nè, người khác nấu cho mình ăn, đó là trợ duyên cho mình có được một bữa. Mình ăn xong rồi chịu khó dọn dẹp, dọn rửa là trợ duyên cho người nấu đỡ mệt. Mình đến chùa mình nghe giảng xong rồi, ăn uống xong rồi, trợ duyên cho nhà chùa dọn dẹp, cất đồ vô châu đó cho đàng hoàng, để mình ra đi rồi không để là một cơn bão cho chùa, là phải dọn dẹp. Quý vị thấy không? Cho mình đi chùa mình mang được đôi dép rồi, để lên ngay ngắn, thấy một miếng rác thì lụm bỏ lên. Mấy cái đó đâu có cần phải định nghĩa là tu, mà thật sự là tu. Vì cứ mỗi một lần gấp một miếng rác bỏ vô thùng là mình lại gấp một miếng rác trong lòng mình bỏ ra ngoài. Rồi mình làm như vậy để làm gì? Đó là cái hạnh lành của mình, mà cái đức của mình nó sanh từ ở những cái đó. Cho nên những vị người ta đâu cần phải có tiến sĩ đâu, không cần, nhưng mà người ta cứ sống bình thản vậy. Cho ngày xưa có một người đến nói với người thầy: hôm nay con đã học xong, có được cái bằng tiến sĩ rồi thầy. Thầy muốn con học bao nhiêu cái bằng cấp, con học hết rồi. Vậy thưa thầy, bây giờ con cần phải học gì nữa? Người thầy trả lời nói: tất cả bằng cấp con đã có rồi, con học nhiều rồi, thôi bây giờ con hãy học làm người. Học làm người mới khó, vì cả một cuộc đời này chúng ta sống, chúng ta còn giao tiếp thì cứ phải học hoài thôi. Còn học chữ nghĩa có ngày nó hết, học xong có cái bằng cấp. Nhưng mà chúng ta có một bằng cấp không ai cho ta được, đó là gì? Đó là cái hạnh, cái cách mà chúng ta tương xử với nhau, chúng ta ứng xử với nhau trong đời sống hàng ngày, là một cái hạnh. Mà từ cái hạnh đó nó sanh ra cái đức, cho nên người ta gọi là hạnh đức. Mà cái đó ai thấy không? Không thể thấy, cho nên gọi là âm đức. Không thể rờ được nó, không thể thấy được nó, mà cái đức nó bàn bạc khắp mọi nơi. Có nhiều người mình chỉ cần từ ngồi tới gần thôi, mình cũng cảm thấy nhẹ người. Thấy người đó cười nói, chúng ta cũng thấy thoải mái thảnh thơi. Cái đức của họ lớn lắm. Quý vị thấy được điều đó không? Còn có những người mới mở miệng ra mình nghe nó chát chứ. Thì thôi, hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng trong một cái duyên lành như thế này, thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng thấy được cơn vô thường, để chúng ta cùng nhau tương trợ cho nhau, tương trợ cho nhau sống vui, sống an lành, sống thảnh thơi, sống hạnh phúc ngay trong giờ phút này. Rồi mai chiều mình có ra đi, mình cũng ra đi trong tự tại, trong an nhàn, trong thảnh thơi, trong hạnh phúc. Kính chúc đại chúng có một ngày, một cuối tuần an vui. A Di Đà Phật. Thì thôi, hôm nay trong cái khung cảnh thật là đầm ấm của sự sinh hoạt Phật Pháp sáng hôm nay, Pháp Hòa nghĩ là bây giờ mình cũng hết giờ rồi, quý vị cũng mệt, thôi chúng ta xin tạm dừng ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn
tri ơn trên ni sư trụ trì, chư vị ni chúng ở đây đã có lòng thương tưởng để tổ chức cho chúng ta được có một buổi sinh hoạt như thế này. Và cũng xin tri ơn đại chúng có lòng thương tưởng đến Pháp Hòa và quý vị về đây để thăm và cho Pháp Hòa cơ hội được chia sẻ với quý vị. Thì trong quá trình chia sẻ, nếu có điều chi sơ sót, kính mong đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Chúc đại chúng có một buổi cuối tuần an lạc. Rồi xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công